là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh của huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Đến nay toàn tỉnh thu quỹ phòng chống thiên tai mới được trên 8,3 tỷ đồng, trong đó năm 2018 là hơn 6 tỷ đồng, thu năm 2019 là hơn 2,3 tỷ đồng, đạt 18%, thu năm 2020 là 6 tỷ đồng. Nguyên nhân việc thu quỹ phòng chống thiên tai đạt thấp do nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhưng không xác định được địa chỉ, trụ sở như đăng ký kinh doanh gây khó khăn cho đơn vị phát hành thông báo chỉ tiêu nộp quỹ. Cùng với đó, các địa phương chưa xác định được chính xác đối tượng thu, chưa nắm đầy đủ số lượng doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn. Sau hơn 2 năm triển khai, nguồn thu quỹ chỉ đạt từ 30 đến 40% so với kế hoạch. Việc tổ chức thu quỹ theo kế hoạch chưa đảm bảo, do vậy nguồn lực cho phòng chống thiên tai còn hạn chế nên rất cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành để Yên Bái có nguồn chủ lực trong việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến ngày 25 tháng 7 2020 đã xuất hiện thêm 4 ca lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 420 ca. Trước tình hình này, các nhà thuốc và người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động đầy đủ các loại thuốc, khẩu trang phục vụ người dân, ghi nhận tại thành phố Yên Bái.
Trước thông tin xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân Yên Bái đã chủ động đến các cửa hàng thuốc mua khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
"Thì tôi ra ngoài hiệu thuốc này tôi mua các thuốc thì về để phòng ngừa, rồi nói chung là mọi thứ giá cả ở đây không có gì tăng cả."
Chị Nguyễn Thị Trang, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Hiện nay là dịch Covid nó đang ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng ấy, thì tôi thấy là cũng thấy lo lắng cho cái sức khỏe của gia đình mình, nên là tôi đi mua khẩu trang để về phục vụ cho gia đình và cho những người xung quanh ấy."
Khách hàng đến mua khẩu trang và thuốc tại cửa hàng được nhân viên tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang, và đặc biệt những người có biểu hiện nghi sốt, ho, mệt mỏi đều được nhân viên ghi địa chỉ để khai báo với cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Chị Phạm Hồng Ánh, nhân viên tư vấn công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương nói:
"Những bệnh nhân đến có hiện tượng là ho, sốt hay là cảm cúm gì đấy thì chúng tôi sẽ có sổ sách và sẽ xin các thông tin của khách hàng đấy để và có thể là mình cũng sẽ tư vấn cho người ta một cách tốt nhất, triệt để nhất ạ."
Để phục vụ nhu cầu cho người dân, thời gian qua công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã đầu tư một dây chuyền sản xuất khẩu trang với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, công suất gần 4.000 chiếc một ngày, với giá bán từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng một hộp 50 chiếc. Giá bán khẩu trang được công ty niêm yết công khai. Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương nói:
"Chúng tôi là cũng khuyến cáo các nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang và xịt tay bằng cồn."
Còn tại nhà thuốc Đăng Khoa, tổ 49, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, người dân đến mua khẩu trang chủ yếu từ 10 chiếc đến một hộp, giá cả vẫn ổn định, không có tình trạng tăng giá. Dược sĩ Đỗ Tuyết Mai, nhân viên nhà thuốc Đăng Khoa cho biết:
"Hiện nay dịch Covid xuất hiện ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tôi là người bán thuốc thì tôi tư vấn cho người, cho khách hàng nếu mà họ sốt, họ cảm cúm thì tôi có lưu vào sổ và tư vấn cho khách hàng nên mua khẩu trang để tốt cho mình và cho cộng đồng phòng bệnh."
Trước việc xuất hiện thêm các ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân không nên quá hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan mà cần thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với những người đã đi hoặc đến vùng dịch trong vòng 14 ngày, cần thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Thực hiện các biện pháp về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trên các phương tiện vận tải hành khách, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7, 200 phương tiện ra vào tại bến xe Yên Bái và hàng chục phương tiện của các nhà xe khác tham gia vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên các phương tiện vận tải hành khách, đảm bảo tất cả người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe, tàu và hành khách luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Riêng đối với hành khách, trước khi lên xe phải khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Các phương tiện sẽ được khử khuẩn trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với các cơ sở y tế để được tư vấn và hỗ trợ điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 115 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2.620 tỷ đồng, tăng 8 dự án so với cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có 2.235 doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thị trường tiêu thụ bị co hẹp, các lĩnh vực dịch vụ du lịch khách sạn bị ảnh hưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí và du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.
Với nhiều giải pháp tích cực trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thực hiện quy trình cho vay đảm bảo đúng đối tượng, phát huy hiệu quả của nguồn vốn. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đạt gần 460 tỷ đồng, tăng trên 31 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt trên 5 tỷ đồng. Riêng năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện điều chuyển 500 triệu đồng vốn ngân sách sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm nay của Phòng Giao dịch đạt trên 70 tỷ đồng, với gần 1.700 lượt khách hàng vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, làm nhà ở. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần vào kết quả giảm nghèo của huyện Văn Chấn từ gần 40% năm 2015 xuống còn 10,7%.
Trên cơ sở đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, huyện Trấn Yên đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới theo hướng nâng cao. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới bền vững, tiếp tục phát huy, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm Việt Thành, Đào Thịnh, Bà Đáp, Nga Quán, Bảo Hưng, Quy Mông, thêm 16 xã nông thôn mới nâng cao và 90 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 9.000 ha, tăng trên 2.500 ha so với năm 2015. Sản lượng quả các loại đến năm 2020 đạt 53.000 tấn. Hiện nay toàn tỉnh đã lựa chọn đưa vào quy hoạch phát triển hai sản phẩm cây ăn quả đặc sản là bưởi Đại Minh và cam sành Lục Yên. Trong đó cây bưởi Đại Minh có gần 600 ha tập trung tại hai xã Đại Minh và Hán Đà, huyện Yên Bình. Sản lượng bình quân ước đạt 8.000 tấn một năm, giá trị đạt 65 tỷ đồng. Cam sành Lục Yên 405 ha tập trung tại các xã Mường Lai, Khánh Hòa, Tân Lĩnh, Minh Xuân và thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Sản lượng bình quân đạt 3.200 tấn một năm, giá trị ước đạt 25 tỷ đồng. Hiện nay việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả có múi đã được người dân tích cực áp dụng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm cây ăn quả có múi như nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn, cam sành Lục Yên, hồng trùm không hạt Lục Yên và nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh. Đây là tiền đề quan trọng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.
Hiện nay toàn tỉnh có 133 hồ chứa nước thủy lợi. Các công trình đập hồ chứa hiện giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi, Tân Phú và Nghĩa Văn quản lý, khai thác và bảo vệ. Trong đó có 11 hồ chứa lớn, 28 đập hồ chứa vừa và 94 đập hồ chứa nhỏ để đảm bảo an toàn hồ đập. Trong mùa mưa lũ năm nay, cùng với nâng cấp sửa chữa 16 hồ chứa theo chương trình vốn vay Ngân hàng Thế giới, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị quản lý sửa chữa hoàn thành các hạng mục công trình bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho công trình. Cùng với đó, rà soát đánh giá khả năng thoát lũ của các hồ chứa, xây dựng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các đập hồ chứa sung yếu, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn công trình, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua huyện Trấn Yên đã tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo khâu đột phá xây dựng chính quyền vững mạnh, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã thành lập ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, huyện Trấn Yên tăng cường công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời thành lập các tổ công tác xuống địa bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.
Cùng với đó, huyện chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ năng lực phẩm chất đạo đức, có thể đáp ứng nghiệp vụ của từng lĩnh vực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng xử lý soạn thảo văn bản qua hệ điều hành tác nghiệp theo trục liên thông. Ông Nguyễn Trung Sơn, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên nói:
Vừa rồi thì chúng tôi thực hiện cái yêu cầu của tỉnh tiếp nhận bổ sung thêm 32 thủ tục của các sở ngành của tỉnh, cũng tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận phục vụ hành chính công của huyện. Ngoài ra đối với cái cấp xã thì có 7 thủ tục, cũng là cái thủ tục mà thuộc cái trách nhiệm giải quyết của các sở ngành tỉnh, tuy nhiên là có thể tiếp nhận và trả kết quả tại xã. Thế để tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính và trong thời gian tới thì bộ phận hành chính công tiếp tục thực hiện tốt cái quyết định số 61 của 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết thủ tục hành chính qua cái cơ chế một cửa một cửa liên thông, và đặc biệt là sẽ tiếp tục tuyên truyền với người dân để tăng cường thực hiện cái thủ tục hành chính ở mức độ 3 và mức độ 4.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó lấy thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp làm trọng tâm, qua đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào địa bàn, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay cải cách hành chính. Đối với việc quản lý các văn bản quy phạm pháp luật, huyện chỉ đạo phòng nội vụ và các cơ quan đổi mới và nâng cao chất lượng. Trước yêu cầu đổi mới của các cơ quan hành chính, huyện còn thực hiện tốt nghị định 261 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và xã, từ đó tạo đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính. Với 411 thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và 137 thủ tục thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã đều được niêm yết công khai, sẽ phát hành rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của huyện và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Qua đó đã giúp cho người dân và tổ chức doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và theo dõi quá trình thực hiện. Bà Hoàng Thị Hương Thơm, tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Tôi là một người dân thì thường xuyên đến bộ phận hành chính công của huyện Trấn Yên để làm các thủ tục. Thì tôi thấy là thái độ phục vụ của tất cả các anh chị em ở bộ phận hành chính công của huyện Trấn Yên rất là tốt, hướng dẫn là chu đáo, tận tình. Và chúng tôi rất hài lòng về thái độ phục vụ của các anh chị ở bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đã tiếp nhận trên 13.760 hồ sơ, đã giải quyết trên 13.500 hồ sơ, trong đó hồ sơ sớm hạn trên 10.000 hồ sơ. Còn lại là các hồ sơ đang giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Điều đáng lưu ý đó là tỷ lệ các hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo mức độ 3, mức độ 4 ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng giải quyết. Các hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến theo dịch vụ công cũng như việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công đã tiết kiệm thời gian, chi phí tài chính của người dân và tổ chức doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Hóa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Hoàng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết:
Được tạo điều kiện thuận lợi của huyện cũng như xã và làm các thủ tục ở hành chính công đây cũng rất nhanh gọn và cũng thủ tục đơn giản, và hướng dẫn các chị em hướng dẫn cũng làm rất là nhanh. Chính vì cái thủ tục đơn giản còn nhẹ nên là cũng đấy cũng là cái cơ sở để mà các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào huyện Trấn Yên. Thì tôi cũng muốn là trong thời gian tới thì cũng được sự tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng huyện và xã và trung tâm hành chính công thì cũng làm rất là tốt, thì cũng hy vọng là chúng tôi sẽ làm các thủ tục nhanh chóng.
Để nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hồ sơ tại các bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên, còn quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ thực hiện. Nhờ đó, cán bộ công chức viên chức đã đáp ứng chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Quá trình tiếp nhận hồ sơ đều thực hiện nhập các thông tin dữ liệu vào hệ thống phần mềm điện tử, việc in phiếu tiếp nhận và phiếu trả hẹn kết quả đúng như thời hạn giải quyết thủ tục. Các cán bộ công chức viên chức cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ, đảm bảo xử lý theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Bà Vũ Thị Trinh, Phó trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên cho biết:
Khi tổ chức cá nhân đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công thì được hướng dẫn vào máy lấy số để lấy số tự động, sau đó thì vào quầy giao dịch. Khi mà vào quầy giao dịch để tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có hướng dẫn tổ chức cá nhân thì hướng dẫn chu đáo, tận tình, có tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn sao tiếp nhận hồ sơ thì có phiếu hẹn đầy đủ, và bộ phận thì có cán bộ giám sát luôn giám sát quy trình giải quyết thực hiện hồ sơ, đảm bảo các hồ sơ được thực hiện đúng thời gian quy định.
Đối với bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, sau hơn một năm đi vào hoạt động đã tạo ra bước đột phá trong việc xây dựng bộ máy công quyền phục vụ hướng về người dân. Hầu hết các xã thị trấn đã thành lập đầy đủ bộ máy tổ chức theo cơ chế một cửa. Các cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt tinh thần thái độ phục vụ đúng mực, không gây khó khăn phiền hà với các tổ chức cá nhân khi đến làm thủ tục. Việc sử dụng thành thạo các thiết bị ứng dụng tin học được trang bị đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho các xã thị trấn giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 3 và 4 ngày càng nâng cao. Từ khi thành lập đến nay, các xã thị trấn đã tiếp nhận 24.300 hồ sơ, giải quyết trên 24.000 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, không có tình trạng hồ sơ quá hạn. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Tiến tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng hoạt động của bộ phận hành chính công trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ là trực các bộ phận hành chính công. Đấy, thường xuyên cho các đồng chí được đi tập huấn, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đấy, và cái tác phong lề lối làm việc, đặc biệt là công tác tiếp dân.
Cùng với thực hiện cải cách hành chính, huyện Trấn Yên còn đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, hoàn thành đề án hợp nhất các cơ quan, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao của người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Điển hình như xã Minh Tiến đã sáp nhập vào xã Y Can, sau khi ổn định bộ máy tổ chức đã bắt tay vào thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương, huyện Trấn Yên đã giảm được 26 đầu mối cơ quan đơn vị, 1 xã, 43 thôn bản tổ dân phố, giảm trên 13% biên chế. Nhờ đó bộ máy chính quyền từ huyện đến xã thị trấn hoạt động phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết:
Trước hết là chúng tôi thực hiện cái việc quan tâm đến cái lực lượng cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ. Trong đó thì có triển khai cái việc là đào tạo bồi dưỡng, nâng cao cái chất lượng cán bộ công chức, viên chức, làm tốt cái công tác tuyển dụng để có cái đội ngũ cán bộ công chức thực sự là năng động, sáng tạo, làm việc hiệu lực hiệu quả. Cái thứ hai thì trong cải cách thủ tục hành chính thì hiện hết sức quan tâm đến cái việc tuyên truyền phổ biến đến với người dân, doanh nghiệp về các cái quy định về thủ tục hành chính đối với cấp huyện cũng như là cấp xã, và huyện cũng chỉ đạo là giải quyết cái thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thì ngắn nhất có thể và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như là doanh nghiệp trong việc thực hiện các cái thủ tục hành chính có liên quan đến chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở.
Với những kết quả trong công tác cải cách hành chính cũng như sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn hiệu quả, huyện Trấn Yên đang phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay góp sức cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử văn minh, chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã đầu tư phát triển nhiều hệ thống thương mại dịch vụ để phục vụ các du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt năm 2020, thị xã đã mở rộng địa giới hành chính, tiếp thêm cơ hội để xây dựng thành trung tâm thương mại dịch vụ phía Tây của tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm qua, thị xã Nghi Lộ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển hệ thống thương mại dịch vụ, phục vụ cho sự phát triển du lịch và kinh tế xã hội. Nằm ngay giữa trung tâm thị xã với ý tưởng độc đáo, khu du lịch Dragon Life sau khi hoàn thành đã thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm cũng như đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng. Ông Phùng Tuấn Anh, quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng Dragon Life thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bắt đầu khi mà doanh nghiệp em hình thành và bắt đầu vào hoạt động kinh doanh thì đã được thị xã Nghĩa Lộ rất là tạo điều kiện, và từ những tất cả những cơ chế chính sách rất mở và thoáng để cho doanh nghiệp mà hoàn thành tất cả những thủ tục để đưa vào hoạt động.
là đô thị trẻ, năng động. Chính vì vậy, thị xã Nghĩa Lộ luôn quan tâm đến tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng theo quy định của pháp luật, đồng thời đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh vào ngành nghề có tiềm năng lợi thế, mở rộng liên doanh liên kết, xây dựng thị trường, tạo dựng thương hiệu, nhất là lĩnh vực dịch vụ xã hội, du lịch và chế biến nông lâm sản. Là nơi tập trung dày đặc hoạt động thương mại dịch vụ với chợ Mường Lò và có tới hơn 1.500 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ luôn xác định kinh tế thương mại dịch vụ là mũi nhọn. Vì vậy, Đảng bộ phường đã có nghị quyết chuyên đề phát triển thương mại dịch vụ trong 5 năm tới. Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trung tâm cho biết.
Đại hội thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề để lãnh chỉ đạo về cái lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ trong 5 năm tới để tạo điều kiện cho các cơ sở, công ty, doanh nghiệp dịch vụ đóng trên địa bàn ngày càng phát triển.
Trong 5 năm qua, với nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư, hoạt động thương mại dịch vụ ở thị xã Nghĩa Lộ đã có bước phát triển nhanh, hiệu quả. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt 3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 225 tỷ đồng, vượt trên 36% mục tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, từ khi mở rộng địa giới hành chính, sát nhập 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 7 xã phường lên 14 xã phường, với diện tích tự nhiên trên 100 km2, dân số gần 32.000 người. Thị xã Nghĩa Lộ được quy hoạch là đô thị, trung tâm kinh tế, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa, cùng với hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, kết nối với các di sản văn hóa trong khu vực, sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển. Với mục tiêu từ nay đến năm 2025, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng. Với cơ cấu tổng sản phẩm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm trên 81%. Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế nhanh bền vững, phấn đấu đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 3.000 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 900 tỷ đồng, trong đó 420 tỷ thu từ hoạt động du lịch.
Tên đèo anh dâu nhìn vì đã từng nghe rừng gió hút anh gõ vào Nghĩa Lộ với em không, anh gõ vào Nghĩa Lộ với em không, còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ Mường Lò khi vui mùa gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.